Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta học đến bài số thứ 66, giá trị của hành trì giới luật, cái là sự quan trọng hay là sự lợi ích của hành trì giới luật. Đức Phật mới đưa ra một thí dụ giống như con chim nhỏ, nó bị một cái lưới mỏng chụp vào nó, thì cái lưới mỏng mà mình thậm chí mình đụng vô nó cũng muốn rách nữa, nhưng mà con chim này nó yếu, nó nhỏ, nó yếu sức, cho nên nó bị cái lưới mỏng manh đó đó nhốt nó lại, và nó bị chết đi. Nó vùng vẫy không đủ sức để vùng vẫy, mặc dù cái lưới nó mỏng mà nó mỏng manh mà nó không có chắc chắn. Cái lưới nó gần một nét luôn, nó cũng không vùng vẫy ra được. Thì như vậy có thể nói rằng á, cái lưới này á, nó mỏng manh đối với con chim đó hay không? Không thể nào nói cái lưới đó là mỏng manh, là nhỏ bé, là không chắc chắn đối với con chim nhỏ đó, mà nó là một sự vững chắc mạnh mẽ kiên cứng khiến cho con chim không vùng vẫy ra được. Mặc dù mình thấy nó nhỏ, nó mỏng, nhưng mà đối với con chim nó không phải là như thế. Đối với con chim á, thì đó là cái mà làm cho nó không thể thoát ra được. Cho nên đối với cái người mà mới tu học, tâm ý chưa có thuần thục, thì cần phải giữ những cái giới nhỏ như thế. Tại vì á, thấy nhỏ nhưng mà đối với cái người mới tu á, thì đó là những cái nặng nề và nó làm cho chướng ngại trong đường tu học. Mà khi mà họ khởi lên cái sự ương ngạnh như vậy á, thì cái tâm ý họ cứng cỏi, thì khó mà chuyển hóa được cái tâm của mình. Tâm mình là tu làm sao cho nó mềm, nó mỏng, nó nhu nhuyến, để dễ dàng sử dụng và điều khiển, chứ đâu phải dễ dầu gì mình làm chủ được tâm đâu. Tâm khó dạy, khó sửa lắm, chứ đâu phải dễ đâu. Người ta chửi mình muốn đừng có giận, đừng giận, giận mình khổ lắm, đừng giận, nó cũng cứ giận. Người ta đánh mình đừng có giận, đánh lại nha, đánh lại lần lát nữa người bị thương, người vô tù á, rồi cũng nổi xung lên đánh, không kiềm chế lại được. Rồi biết rằng á, gây gỗ á, là sẽ đưa đến sự bất hòa và mất hạnh phúc. Thôi ai nói gì cũng đừng cãi, ráng nín nhịn chừng 3 câu thôi, là câu thứ 4 là hết nhịn nổi. Đâu có dễ làm chủ được tâm đâu. Thậm chí còn nói ra lời, tôi nhịn mà nãy giờ rồi nghe, mà nói thêm câu nữa là coi chừng á, cái người kia cũng đâu nhịn, họ nói thêm nữa là bắt đầu có chuyện xảy ra. Rồi lại đổ lỗi cho người kia là tại vì á, tôi đã nói vậy rồi là nó cũng cố gắng làm, cho nên tôi sực nó luôn. Thì như vậy á, có trong hai người có ai hiền không? Người chọc tức, có người nổi xung thiên lên, có người nào hiền không? Cho nên á, tâm phải thật là mềm mỏng. Đức Phật dạy á, mà không nghe á, thì đó là cái người còn ương ngạnh, đó một chướng ngại rất là lớn đối với người đó trong tu tập. Nên khi mà tu ở trong chúng có thầy, có huynh đệ, thì ông thầy ổng sẽ hướng dẫn cho tu học, và ông thầy sẽ dạy điều này điều kia, bảo sai làm việc này việc nọ, để coi cái người học trò đó có dễ dễ dãi hay không? Ví dụ như có một người đệ tử quét nhà, quét nhà mà thấy mấy cái góc cạnh nó còn dơ, thầy bảo rằng mai mốt có quét nhà thì nên móc luôn cái góc cạnh này ra, hãy quét rồi quét sạch. Nếu mà người đệ tử mà ngoan nó mô Phật, mai mô lần sau con có quét con sẽ dâng lời thầy dạy. Có những học trò ương ảnh khó chịu quá, đã quét rồi mà cũng còn chơi dơ chứ sạch, trong góc đó ai đâu mà vô đó đâu mà cần gì phải sạch. Thì cái người đó có thể tu được không? Nó quý vị thấy là nó cái cách ứng xử đó nó làm cho cái người đó bị ngưng lại, rất là ngưng lại, và đó là một chướng ngại trong tu học chứ không phải đơn giản. Thì Đức Phật ví dụ giống như là một con voi. Con voi này là con voi là đi đánh giặc. Con voi này chuyên là lâm trận. Và nó mạnh mẽ, có cái ngà dài. Rồi một người lấy một cái sợi dây da nịt á mà trói con voi lại. Thì đối với một con voi mà có một cái sức mạnh như vậy á, giờ trói bằng cái dây nịt da đó thì nó chỉ cần dùng một cái là dây nịt nó đứt liền. Thấy cái dây nịt nó chắc chắn, nhưng mà đối với một con voi á thì cái dây nịt nó trở nên là nhỏ bé. Tại vì nó có đủ sức để nó vùng một cái là cái dây nịt nó đứt ra liền. Cũng vậy, cái những giới luật nhỏ mà Đức Phật đặt ra giàu có lớn đi nữa, nhưng mà đối với một người quyết chí tu tập thì điều đó rất là dễ thực hiện, không có gì khó khăn. Ví dụ như Đức Phật dạy lên tới cái chỗ là mỗi ngày ăn một lần thôi cho nó nhẹ nhàng, chiều để bụng đói để ngồi thiền để tu tập cho nó nhẹ nhàng, người này cảm thấy rất là hoan hỷ. Đức Phật nay còn dạy ăn ít hơn nữa thì còn khỏe nữa, khỏi lo chuyện ăn uống. Thì dầu cho cái giới nó to lớn khó làm, nhưng mà người này cảm thấy rất là nhỏ nhẹ nhàng, dễ nghe theo, tuân thủ theo, thực hành theo một cách dễ dàng, thấy lớn mà thành ra nhỏ. Người Đức Phật đó lại lấy một cái thí dụ thực tế hơn nữa. Như có một người sống đời sống rất là thiếu thốn, khổ sở. Người thanh niên này có một bà vợ, mà vợ này cũng xấu xí lem luôn. Ở trong một cái chòi lá rách nát. Rồi trong cái chòi lá nó có một cái giường nằm, bốn cái chân giường nó siêu vẹo, thậm chí cái lu gạo ở dưới bếp nó cũng bị bể nứt mẹ sức mẻ. Vị này nhìn thấy một vị sa môn tu hành phạm hạnh rất là thích, vị này muốn từ bỏ gia đình, cạo phủi râu tóc để xuất gia tu tập để được sự an lạc giải thoát giống như cái vị sa môn đó vậy. Nghĩ như vậy, nhưng anh ta nhìn thấy bà vợ thấy tội nghiệp quá, rồi cái nhà dầu rách nữa cũng là nhà của mình, cái giường nó có hư nữa, vợ chồng mà hạnh phúc yêu thương nhau thì nó cũng hạnh phúc, cái lu gạo mà nó có sức mẻ nữa, cứ bể nữa miễn kệ no đủ có gạo ăn qua ngày là thấy cũng hạnh phúc rồi. Vì không có từ bỏ được bà vợ lem luốc, có ngôi nhà rách nát đó, cho nên vị này không thể nào đi xuất gia được. Cái bà vợ xấu xí đó với cái ngôi nhà rách nát đó là một trói buộc rất là nhỏ nhắn, mỏng manh, không có gì đáng mà để mà tiếc nuối nữa. Nhưng mà đối với cái người mà không thể bỏ được đây á, thì cái đó là một cái điều trói buộc rất là vững chắc, kiên cứng, khó tháo gỡ ra. Cho nên cái sự trói buộc nó rất là mỏng manh, mà trở nên là rất là cứng chặt đối với cái anh chàng này. Gặp quý vị có muốn đi tu không? Cũng giống như một đứa bé vậy đó, nó làm rơi mất 5.000 đồng, mẹ mới gì cho. Nó buồn, nó khóc, nó dậy, nó khổ đau, nó ăn không được, ngủ không được. Mẹ đút con cũng ăn, năn nỉ ăn cũng không ăn. Hỏi sao con buồn quá vì mất 5.000. 5.000 rất là nhỏ nhoi, nhưng mà vì nó thấy 5.000 to lớn quá cho nó không bỏ được. Nó khổ đau và nó cảm thấy nó không có quên được cái 5.000 bị mất đó. Cho nên nó trói buộc ít mà nó tạo thành cái trói buộc vững chắc đối với con đứa bé này không buông ra được. Còn có người mất 100 triệu. Nhưng mà người này hiểu rằng đời là vô thường. Mình có phước đức thì mất cái này có cái khác, nếu mình muốn. Và cái sự mất mát này là sự mất mát, không có cái gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Cho nên sự mất mát này nếu mà mình có phước thì mình cũng có lại. Nó đi rồi nó sẽ trở lại với mình. Hiểu được như vậy, mất 100 triệu thấy nó nhẹ từng, không có làm khổ người đó. Còn đối với một em bé hay đối với người lớn cũng thế. Đối với người lớn thiếu 5.000 cũng đòi hoài, hỏi sao đòi. Nào phải thì thôi chứ, đúng thôi chứ, thiếu là phải trả, giận ngàn cũng đòi nữa. Thì cái chuyện nhỏ mà nó thành nó nặng nề đối với người đó. Còn có một người rất là giàu có, có một cái cô vợ rất là đẹp, có một tài sản rất lớn, nhà cao cửa rộng, lắm tiền lắm của, dạ ruộng vườn, thò cò bay thẳng cánh. Chẳng những có một vợ mà còn rất là nhiều thê thiếp khác, chất chồng lên sẽ an lạc hạnh phúc. Về cái của cải vật chất đó, đối với ông này đầy đủ. Vị này thấy một vị tỳ kheo đi ngang qua và sống đời sống thanh thoát. Ông này có cái khao khát muốn đi xuất gia tu học giống như vị tỳ kheo đó. Vị ấy quyết chí tu tập. Cho nên một thời gian sau thì vị này sắp xếp và đã xuất gia, cạo bỏ râu tóc, sống cái đời sống không có gia đình. Thì như vậy á, nhà cửa ruộng vườn tài sản của cải vợ đẹp, mặc dù nó rất là nhiều đối với người đó, rất là nhiều, thấy nó rất nhiều, nhưng mà đối với cái vị mà đã xuất gia đó, nó trở nên nhẹ tưng. Nó trở nên là một cái sợi dây trói buộc rất là mỏng manh, họ có thể từ bỏ được. Còn cái anh chàng có bà vợ xấu xí, ngôi nhà lá nó dột trước dột sau đó mà cũng không từ bỏ được. Cho nên cái sự cái nhỏ nhưng mà đối với người đó là lại lớn quá, không từ bỏ được. Cho nên cái người quyết chí tu tập á thì thói quen dễ bỏ lắm. Còn người không quyết chí tu tập nó bỏ không nổi. Cái chuyện đâu phải bắt nhịn đói đâu, chỉ có ăn chay thôi, ăn không được là không tu được. Còn có nhiều người muốn ăn chay rồi vô xuất gia là ăn chay trường đó nha, không có được ăn mặn. Chuyện dễ thôi, cái gì đâu khó. Mà muốn rồi thì dễ dàng, còn không muốn là nó khó khăn. Rồi nói rằng vô đây chẳng những ăn chay mà còn phải ăn ít lên chút xíu nữa, không được ăn nhiều, như không phải muốn cái gì ăn nấy, là coi như là ở trong chùa có cái gì ăn cái nấy, không có được mua sắm thêm, có gì ăn nấy, chuyện nhỏ thôi, vậy còn khỏe nữa, khỏi lo. Tất cả mọi thứ nó trở nên dễ dàng hết nếu người quyết chí tu tập. Còn người không quyết chí tu tập thì thấy gì nó cũng khó. Vô đây mà ăn chay không đó là chắc mà xót ruột dữ lắm á. Khó quá thôi, không tu được. Thì như vậy là đối với những cái lời dạy của Đức Phật á, thì sự thật nó cũng không phải khó mà cũng không phải dễ. Nếu mà quyết chí á, thì những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy rất có lợi ích cho cái người tu tập. Vì Đức Phật đã có hiểu biết, giác ngộ, và Ngài đó kinh nghiệm trong tu tập. Khi trong chúng mà có xảy ra những cái điều á, mà Ngài thấy rằng nó là một chướng ngại cho sự tu tập, thì Ngài đặt cái giới ra để đối trị lại cái điều lầm lỗi đó. Thì tin tưởng Đức Phật và nương tựa vào sự đời sống của mình đối với Đức Phật, thì nên vâng lời Phật dạy. Ví dụ như trong lớp học này không có cái tấm bảng nào để cấm hết, nhưng mà tự nhiên có một hôm có cái một cái người nào đó vô đây ngồi hút thuốc, hút là kỳ này vô hồi hút, kỳ sau vô học cũng thấy ngồi hút nữa, kỳ sau vô hồi học cũng thấy hút nữa, buộc lòng giờ phải lấy cái bảng cấm để lên, ai vô học đây là xin miễn hút thuốc trong lớp, phải không? Cái bảng cấm nó là để chi? Để đối trị lại cái người hút mà thôi, đối trị lại cái lầm lỗi đó, để đối trị lại những cái điều sai trái thôi, để khắc phục lại cái điều sai trái thôi. Chứ còn bình thường thì đâu để bán cấm chi, không có lỗi xảy ra thì không có lẽ để bán cấm. Ví dụ như trong giờ ngồi thiền mà ai cũng để điện thoại reo beng làm ồn ào trong cái giờ ngồi thiền không được. Và hết lần này tới lần kia, chẳng những một người mà tất cả nhiều người cũng làm như thế, buộc lòng phải để bản. Trong lớp học xin dặn điện thoại ở chế độ im lặng. Dĩ nhiên phải làm điều đó để đối trị lại những cái tiếng ồn kia. Hay là trong lớp học này vừa học vừa gây lộn chẳng hạn, thì bộ gây hoài mà nó không nghe, buộc lòng phải để bản gián tiếp nữa. Thì nó vô một cái lớp học mà thấy bảng cấm này, cấm kia, cấm nọ, đầy ở trong lớp học, thì cái lớp học đó tốt hay lớp học đó học trò trong lớp học này ngoan hay là học trò trong lớp học này không ngoan? Cái gì thấy rất là rõ không? Học giới nhiều chừng nào, giới điều nhiều chừng nào, quy tắc nhiều chừng nào là cái chỗ đó nó bất ổn chừng đó. Vô chánh điện á, có cái bảng cấm để xin để dép ở bên ngoài, có nghĩa là thường xuyên có người mang dép vô chánh điện. Chứ còn ai cũng biết vô chánh điện là buông mỏ dép ra thì để bảng cấm làm gì? Nó vô chùa chỗ nào thấy cũng có bảng báo cấm chỗ này chỗ nọ chỗ kia, không phận sự thì miễn vào, chỗ này á thì cấm hút thuốc, chỗ này á thì là đi vệ sinh xong nhớ dội nước. Nó đủ thứ cái chỗ á, thì như vậy có nghĩa là trong cái chỗ đó cái người không ý thức được, cho nên phải đặt cái bảng nhắc nhở. Còn biết thì đâu có đặt bảng nhắc nhở làm chi. Rồi á, thì khi mà có bảng nhắc nhở lại càng thấy khó nữa. Vô tình chánh điện bụi bặm vậy mà không chịu cho mang dép vô, biểu bỏ dép ra ngoài nữa, gì đó mà khó chịu quá, thôi không đi lại Phật nữa đâu. Cảm thấy rất là khó. Còn người biết kính Phật trọng tăng, đi vô chùa là phải bỏ dép ra, không đặt bảng đó cũng biết được điều đó để bỏ dép bên ngoài. Cho nên cái bảng cấm đó, cái bảng hướng dẫn đó là coi như không có, coi một cách nhẹ nhàng không có gì hết. Tùy theo á, cái giới điều mà Đức Phật dạy á, thì giới điều đó có lợi ích cho sự sống. Mà trong á, chúng tăng có người phạm vào cái lỗi đó, cho nên Đức Phật đặt ra một cái giới điều. Thì những người mà đã quyết chí tu tập rồi á, không có lầm lỗi á, thì những cái quy điều mà Đức Phật nói nói ra đó không có ảnh hưởng gì đối với người đó một cách nặng nề hết, mà nó trở nên nhẹ nhàng. Giờ á, ví dụ người cũng không bao giờ hút thuốc trong lớp, mà có cái bảng là xin miễn hút thuốc trong lớp, chuyện bình thường. Giờ dán 10 cái bảng nó cũng không sao á, đối với mình đâu có hút thuốc đâu mà sợ. Thì giờ cái bảng nó không ảnh hưởng gì đến đến sự mà mình gọi là khó khăn hay là không khó khăn. Cái bảng đó là để đối trị lại những người lầm lỗi thôi, những người không lầm lỗi thì nó không có là một cái sự nặng nề cho người đó. Nên Đức Phật mới nói rằng á, căn cơ trình độ của mọi người khác nhau lắm, không có giống nhau. Cùng ở trong một cái vị trí đó mà người cảm thấy khó khăn, mà người cảm thấy rất là dễ dàng. Nên Đức Phật mới đưa ra những cái thí dụ khác nữa để cho chúng ta thấy là có bốn hạng người trên cuộc đời. Hạng người thứ nhất á, là người sống hướng đến sự đoạn trừ các cái nguyên nhân đưa đến tái sanh. Vị ấy là người sống hướng đến cái sự từ bỏ những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh. Nhưng khi những cái suy tư, suy nghĩ và vọng tưởng khởi lên liên hệ đến những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh nó hiện khởi trong tâm vị đó đó, thì vị này lại chấp nhận chút, không có đoạn trừ, không có từ bỏ, không có tiêu diệt chút. Thì như vậy cái hạng người này là hạng người còn bị trói buộc. Ví dụ như á, những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh được gọi là sanh y, tức là y vào đó để tái sanh, nương vào đó để tái sanh, có nghĩa là những nguyên nhân đưa đến tái sanh. Những nguyên nhân đưa đến tái sanh là những cái ham muốn dục lạc của thế gian. Ai mà còn ham muốn dục lạc trên thế gian là còn ham muốn tài, tiền bạc, vật chất, của cải, tài sản, sắc đẹp, danh phận, chức vụ, địa vị, ham muốn về ngủ nghỉ ăn uống, thì những vị này đó là còn bị trói buộc ở trong cái thế gian này. Đó là những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh, nguyên nhân đưa đến trở lại cuộc đời này. Ai còn ham muốn những điều đó có nghĩa là người này chắc chắn rằng kiếp sau sẽ trở lại được cuộc đời này, chứ không thể nào đi đâu được hết. Lại còn ham muốn mấy cái điều đó làm sao đi được. Những cái điều như là tài, tiền bạc, vật chất, của cải, tài sản, gia đình, nhà cửa, đó là những cái dục lạc của thế gian, là nguyên nhân đưa đến tái sanh ở kiếp sau á, là trở lại cõi đời này. Và trong khi cái vị này á, trở đi về chùa quy y với Phật, nương tựa vào cuộc sống phẩm hạnh với Đức Phật, nhưng mà vị này á, có cái ý là muốn thoát ra khỏi cái nguyên nhân đó để được giải thoát hết khổ đau, được sanh về cái cõi cảnh giới an lành của chư Phật, quyết chí tu tập hướng đến cái mục đích như vậy. Nhưng khi mà có những cái vọng tưởng khởi lên, họ nhớ lại ăn chay là có rồi, mặc đồ tu cũng có rồi, nhưng mà mỗi lần ngồi một mình suy nghĩ, giờ này chắc nhà mình chắc ăn tiệc thì mình nhớ, nếu mà cái tiệc này gọi là tiệc cưới thì mình đã tham dự lúc mà ở ngoài còn sống gia đình, mình đã tham dự rất là nhiều tiệc cưới. Thì cứ bữa nay á, chắc có lẽ là phải thết đãi là nhiều thức ăn vật uống lắm, nhất là nào là heo con nướng, rồi nào là gà quay, rồi nào là vịt tiềm, nào là bò hầm, nhớ là đó là cái tư tưởng khởi lên nó liên hệ đến dục lạc. Vị này chấp nhận nó và đưa đẩy cái tư tưởng mình đi hướng về cái điều mà mình suy nghĩ đó. Vị này không có đoạn trừ. Ví dụ như khi mà cái tư tưởng mình khởi lên á, cái tư tưởng này liên hệ đến dục lạc thế gian, mà cái nguyện vọng của mình là muốn thoát khỏi dục lạc của thế gian để không còn phải tái sanh ở trong cái cõi đời đau khổ này nữa, cái hạnh nguyện mình là mục đích của mình là như thế, thì chúng ta phải cố gắng duy trì để bảo vệ cái mục đích này. Những cái tư tưởng khởi lên phải đoạn trừ, mà đây không đoạn trừ, cho cái tư tưởng nó khởi lên và bám theo nó, chấp thủ vào nó. Thì như vậy á, người này là người hết trói buộc hay còn trói buộc? Vẫn còn trói buộc vào dục lạc của thế gian, sống hướng đến sự đoạn trừ những nguyên nhân đưa đến tái sanh. Vị này muốn từ bỏ những nguyên nhân đưa đến tái sanh, nhưng khi những cái suy nghĩ, suy tư liên hệ đến những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh đó hiện khởi trong tâm của vị ấy, vị này không có chấp nhận chúng, nhưng mà cố gắng đoạn trừ chúng. Thì người này có hết trói buộc chưa? Đức Phật nói người này vẫn còn bị trói buộc. Ví dụ như thế này, chị ơi, chiều nay tôi có tiệc sinh nhật, mời chị đến nhà tôi chơi, ăn tiệc sinh nhật. Tôi đãi phở bò cho ăn, ngon lắm. Nói thôi tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tại vì tôi ăn chay cho nên tôi không đến được. Người này có còn trói buộc không? Tôi muốn lắm, nhưng mà tại vì tôi ăn chay cho nên á, thôi tôi cũng không tới đâu. Người này là có nghĩa là cố gắng đi đoạn trừ. Còn sự cố gắng đoạn trừ là vẫn còn trói buộc. Có nghĩa là đang cố gắng làm một cái gì đó, là người đó đang còn bị trói buộc, cho nên phải cố gắng hết sức để mà đấu tranh lại với cái thói quen của mình, thì người đó vẫn còn bị trói buộc. Nhưng người này khá hơn người trước, nghĩa là đang trên con đường muốn tháo gỡ, còn người kia thì không tháo gỡ lắm luôn. Còn người này là muốn tháo gỡ thì dĩ nhiên vẫn còn bị trói buộc, nhưng mà người này đang trên đường tháo gỡ. Thì vị này vẫn còn trong cái sự trói buộc. Hạng người thứ ba là hạng người á, sống hướng đến cái sự đoạn trừ các cái nguyên nhân đưa đến tái sanh, muốn từ bỏ những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh. Nhưng á, những cái suy tư suy nghĩ của vị ấy á, thỉnh thoảng nó khởi lên liên hệ đến dục lạc thế gian. Vị này đoạn trừ những cái suy nghĩ đó một cách mau chóng, nhanh nhẹn, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt cái sự suy nghĩ đó cách mạnh mẽ. Thì người này còn trói buộc hay không? Như một cái nồi ấm nước đun sôi, lửa đang rất là nóng, quý vị nhỏ một giọt nước vào thì cái giọt nước nó bốc hơi ngay lập tức. Thì cũng vậy á, cái người này á, cái sự tu học rất là ít ỏi, cho nên cái sự suy nghĩ á, liên hệ đến dục lạc thỉnh thoảng khởi lên, đoạn trừ á, mà sao thấy nó cũng khởi lên hoài, mà cái sức tu yếu á, cho nên nó gì quyết chí và muốn diệt trừ nó, nhưng mà gì không được, nó cứ khởi lên hoài như vậy. Thì cái người này thối tâm. Có thể là đưa đến thối tâm, hoặc là cố gắng diệt trừ như thế á, mà nó vẫn khởi lên, thỉnh thoảng nó khởi lên, thì người đó vẫn còn bị trói buộc. Đến chúng tôi có gặp một lần, nói rằng sư cô, lúc này con tu dữ lắm, con ăn chay trường luôn rồi, mà chẳng những con ăn chay trường mà lâu lâu á, 3-4 tháng con tuyệt thực 10 ngày 20 ngày nữa đó, con tu ghê lắm, con tu dữ tợn lắm á. Tu thời gian là thấy cổ trở lại, hỏi có còn tu tinh tấn không. Hết rồi, mệt quá chịu không nổi. Tuyệt thực muốn xỉu luôn. Tính như là làm quá rồi, hết sức làm không nổi rồi, buồn. Giờ con á, con tuyệt thực riết, con yếu quá rồi, chồng con, ba con, má con, anh chị em con, biểu con ăn lại cho nó bình thường để đặng có lợi sức chứ mấy thôi, yếu chắc sớt chết sớm quá. Cho nên giờ con ăn chay lại tháng có 10 ngày thôi để có sức. Nó làm cho con người này kiệt rồi, đó là bắt đầu thối tâm luôn, là trở lại bình thường. Nên cái gì mà nóng nảy vội vàng nó cũng là một chướng ngại. Mà ở đây á, vị này tu tập ít, lâu lâu á, những cái suy nghĩ liên hệ đến dục lạc thế gian nó khởi lên, thỉnh thoảng khởi lên, có nghĩa là cái sức tu nó cũng còn yếu. Và mỗi lần khởi lên thì vị này cũng cố gắng diệt trừ nó. Thì người này vẫn còn sự trói buộc, còn bởi vẫn còn bị dục lạc thế gian trói buộc tâm tư của vị ấy. Những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh là nguồn gốc của đau khổ. Những nguyên nhân đưa đến tái sanh là những cái sự ham muốn dục lạc của thế gian là nguồn gốc của đau khổ. Vì đó hiểu được điều đó cho nên xa lánh các cái điều dục lạc thế gian, vừa thân vừa khẩu vừa ý, và hoàn toàn không có khởi lên từ trong tâm niệm thân khẩu vị. Nên vị này á, Đức Phật dạy là cái người không bị trói buộc của mình, chứ không phải chỉ có bên ngoài thôi đâu. Suy nghĩ cái niệm, cái vọng niệm khởi lên á, liên hệ đến dục lạc của thế gian á, là vẫn còn bị trói buộc, mặc dầu cái hình thức bên ngoài đã tu tập thấy rất là tốt, nhưng mà trong tâm tưởng còn vướng mắc một chút xíu gì thì vẫn là một chướng ngại của sự giải thoát giác ngộ. Đó, quý vị thấy là con đường tu tập của Đức Phật, Đức Phật dạy một cách cặn kẽ như vậy. Khi quý vị học bài học này, quý vị thấy rõ được cái con đường tu tập, biết rõ được như vậy và cũng chấp nhận được lời của Phật dạy là hợp lý, và nguyện sẽ tưng giữ, mà còn không có thể thực hiện được. Quý chí tu tập thì hiểu rất rõ con đường đi mà đi còn chưa tới, hà huống gì không hiểu rõ con đường nào là con đường đi thì làm sao mà có ngày tới được. Dục lạc của thế gian là phải từ bỏ. Thì dục lạc của thế gian là gồm có các cái dục lạc liên hệ đến sắc, thinh, hương, vị, xúc. Những cái sắc, thinh, hương, vị, xúc này nó dễ chịu, nó hấp dẫn. Cái giác quan nhận thức sắc, thinh, hương, vị, xúc này làm cho hỷ lạc khởi lên. Nó chứa đựng cái sự vô thường thì chắc chắn một mai nó sẽ thay đổi. Thay đổi đó làm cho con người không thể chịu nổi. Cho nên hạnh phúc của dục lạc thế gian á, là cái hạnh phúc không có nên nắm giữ nó, không nên bám víu vào nó, không có nên thực hiện. Vì thực hiện nó sẽ đưa đến sự khổ đau. Vì vậy á, cái người tu á, là phải lìa bỏ dục lạc, vì nó là một sự khổ đau, dính vào nó là khổ đau. Nên tu là xa lìa mọi sự ham muốn của thế gian, để đừng có khổ nữa, chứ không có gì hết. Tại vì ai cũng muốn hết khổ hết, ai cũng muốn mình được hạnh phúc an lạc hết, mà lại bám víu vào những cái mà làm tạo nên khổ thì làm sao hết khổ được. Vì vậy một vị mà muốn tu tập, muốn thoát khổ thì phải tránh ác làm lành để tâm được bình an. Tâm được bình an đó rồi thì mới có thể thiền định được. thiền định rồi để quán chiếu cuộc đời là vô thường, cuộc sống này là vô thường, để không còn ham muốn dục lạc trên thế gian nữa, xa lìa mọi sự ham muốn của thế gian, và họ chứng được sơ thiền. Xa lìa mọi sự ham muốn của thế gian có nghĩa là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng được cái thiền thứ nhất. Và khi chứng được thiền thứ nhất đó, do quán chiếu cái thân này là vô thường á, cho nên ly được cái sự ham muốn dục lạc của thế gian, thì phải có một đối chiếu để quán tưởng, đó là hơi thở là thân thể, phải tập trung tâm ở trong đó thì có thể mới có thể ly được tất cả mọi sự ham muốn, vượt qua. Là mặc dầu thiền thứ nhất nó vẫn có an lạc của cái sự không còn ham muốn, thì nó an lạc vô cùng. Cho nên càng thỏa mãn là sự khổ đau. Và khi mà đã dứt bỏ được nó rồi là niềm hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc này Đức Phật nói là niềm hạnh phúc này vẫn còn dao động, vẫn còn có một sự trói buộc, cho nên cần phải vượt qua nữa. Vượt qua làm sao? Vượt qua là không cần cái tâm này cột vào đây nữa, mà tâm nó vẫn có thể từ bỏ dục lạc của thế gian. Đầu tiên là do vì có các vị tỳ kheo than phiền là Đức Phật cứ dạy từ bỏ, thì Đức Phật mới nói cái bài kinh này tiếp tục, để cho đến giây phút này là giây phút chứng quả la hán. Thì người Đức Phật mới nói rằng ta dạy rằng từ bỏ cho đến khi chứng quả la hán thôi, từ bỏ điều này, đạt được chặng đường này phải từ bỏ chặng đường này để đi đến chặng đường tới. Khi mà đạt được cái chặng đường tới rồi phải từ bỏ chặng đường tới để đi tiến lên hơn nữa. Đó, thì quý vị thấy rằng á, quý vị đã vượt lên tới cái mức độ nào rồi, và đã từ bỏ được mức độ nào rồi để vượt lên cái mức độ nào, thì mình biết rồi để mình vươn lên, tiến bước lên, để đạt được một cái niềm an lạc hạnh phúc mà tất cả mọi người đều mong muốn. Cái niềm hạnh phúc đó, hạnh phúc đó không có thay đổi, hạnh phúc đó là hạnh phúc chắc thật, hạnh phúc đó là chỉ có là hạnh phúc của Niết Bàn thôi, thì nó mới thật sự là không có thay đổi và không có thối chuyển, không có lui sụp. Hạnh phúc đó mới là hạnh phúc thật sự. Nên cái bài này Đức Phật dạy á, là sở dĩ Đức Phật dạy từ bỏ những cái điều ác, để vượt lên trên cái điều ác đó để làm những điều thiện. Khi mà vượt lên trên cái điều ác để làm điều thiện bằng thân, bằng khẩu, Đức Phật dạy làm cả cái tâm ý luôn. Chúng ta làm thiện bằng thân, bằng khẩu, mà đôi lúc tâm không có làm. Đức Phật vừa bảo rằng làm thân, làm khẩu mà cũng phải làm thiện từ ý. Khi làm thiện rồi á, thì con còn cái mức độ tinh thần cao hơn nữa, để vượt lên và tiến tới mức độ cao nhất, gọi là tối thượng thừa. Tối thượng là không còn cái gì cao hơn nữa. Thì lúc đó ta khỏi cần phải nói nữa, cái mà mục đích con mong muốn đã đạt được rồi. Đó là một bậc đạo sư, xứng đáng là bậc đạo sư, vì lòng thương tưởng đệ tử của mình, vì lòng thương tưởng loài người và loài chư thiên, cho nên Ngài đã nói hết sức mình những điều Ngài cần muốn nói. Rồi thực hiện hay không là do mọi người, chứ không phải do lỗi của Ngài. Ngài đã nói hết rồi, thì ai thực hiện được và biết con đường tu tập thì tiến bước. Đó là bài học hôm nay, là chúng ta học về giới, đó là chứng thiền định, chứng được sự an lạc, chứng được sự giải thoát giác ngộ, rồi phải tiến lên thì mới có thể đạt được mục đích như mong muốn. Chúng ta học đến đây để
quên lời thiện hay của người xưa. bước chân vào con đường xanh tươi, nó làm cho chúng ta khổ đau sầu vẫn vương, nhìn đời không thoát ra. Trong vòng cuộc đời xanh biển ly, tu đi để cứu chúng sanh, để thoát luân hồi mà lòng không vươn chân. Tây phương thế giới an vui, nơi của những người được quy tiên về đó, xin mọi người tin tu sẽ đưa người đến bờ chân lý vui. Hỡi người đang lắng chung lắng nghe lời sắc son thân hồn.